nói chuyện thần thông trong này nghe xong chắc mình tưởng là mình đọc chuyện. Đọc chuyện thần thoại. Nhưng mà chuyện hơi dài. Nhiều chuyện nhưng mà nó dài quá, chuyện cũng hay. Visakha. Tôi nghe chuyện người gõ đầu lâu. Thấy tựa đề. Phật nói hay phải kể. Ai hiểu rõ hoàn toàn sinh tử của chúng sinh, không nhiễm, khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Với ai loài trời người cùng với càn thát bạn không biết chỗ thọ sinh, lậu tận bậc La Hán. Ta gọi Bà La Môn. Thì đây là phẩm Bà La Môn. Mình đã biết là Bà La Môn là một danh từ chỉ cho các giai cấp Bà La Môn. Nhưng Đức Phật đã dùng các pháp của Phật để nói lên cái nghĩa Bà La Môn, là theo nghĩa của đạo Phật. Cũng như người đời, ví dụ người ta nói tổng thống chẳng hạn vậy. Thế giờ Đức Phật người ta coi tổng thống là cao nhất chẳng hạn. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng là ai mà thoát hết tất cả những cái tham dục ở đời ta mới gọi là tổng thống. Đó, là như vậy. Thành ra Đức Phật dùng cái chữ của đời nhưng mà để nói lên cái đúng nghĩa nhất đấy. Tổng thống là một cái người là thống nhiếp hết tất cả, là nắm đầu hết, chỉ huy hết, thống ấy. Tổng hết tất cả, tất cả cái người, con người sinh ra trong cái đất nước đó. Thì thực sự một người mà muốn cầm đầu như vậy thì một cái người phải tinh thông hết tất cả, mà phải không có tham sân si nữa. Cho nên từ cái nghĩa vậy Đức Phật dùng cái chữ của thế gian, nhưng mà nói ra là thực sự trong đạo Phật nó mới đúng nghĩa. Người đời nói trời ơi cái cô đó đẹp quá, Đức Phật sẽ dùng cái Phật pháp để nói. Đức Phật có thể nói đẹp không phải là vì cái sắc tướng bên ngoài, đẹp bởi vì cái tất cả những cái thiện tâm bên trong chẳng hạn vậy. Cho nên ai mà lìa khỏi tất cả tham sân si, người đó không còn có một cái ác tâm gì đối với tất cả các hữu tình khác thì ta gọi đó là người đẹp. Vậy á, thì mình hiểu cái phẩm Bà La Môn mà Đức Phật dùng danh từ Bà La Môn là như vậy á. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở cạnh kỳ viên liên quan đến tôn giả Vangisa. Thuở ấy, tại thành Vương Xá có một người Bà La Môn tên là Vangisa, có cái tài biết được người chết sinh về đâu. Ông ta cứ việc gõ lên chiếc đầu lâu rồi nói: người có chiếc đầu lâu này đã bị đọa địa ngục, người kia đã hóa kiếp làm súc sinh, người đầu lâu này vào đường ngạ quỷ, đầu lâu kia là của một người đã sinh trở lại cõi người. Có một nhóm Bà La Môn suy tính, chúng ta có thể dùng cái người này để chinh phục lòng tin mọi người. Họ mới khoác lên mình Vangisa, hai chiếc áo rộng màu đỏ, đưa ông đi khắp vùng và loan báo. Ông Bà La Môn Vangisa này có thể gõ vào đầu lâu người chết và cho biết người chết đã sinh ở cõi nào. Các bạn mau mau đến hỏi xem người thân của mình chết rồi đi đâu. Người ta kéo nhau đến, người thì đưa 10 đồng, kẻ 20 đồng hoặc là 100 đồng tùy túi tiền, rồi hỏi về số phận của những người thân đã chết. Lang thang khắp nơi, một hôm đến thành Xá Vệ, họ ở lại gần tinh xá kỳ viên. Sau bữa ăn sáng, thấy người ta lũ lượt cầm hương hoa các thứ đi nghe giảng pháp. Người Bà La Môn liền hỏi: các ông các bà đi đâu vậy? Mọi người trả lời là đến tinh xá để nghe pháp. Ấy, Bà La Môn mới nói: nghe pháp thì được gì, không có ai hơn cái ông bạn Vangisa của chúng tôi. Ông ấy mà gõ lên đầu lâu người chết là biết được người ấy tái sinh về đâu. Các ông bà đến hỏi thăm về người thân của mình đi. Nhóm Phật tử trả lời: cái ông Vangisa ấy biết gì, đâu có ai có thể bằng được Đức Thế Tôn. Bọn Bà La Môn cãi lại: không ai bằng được Vangisa. Hai bên tranh cãi om sòm. Cuối cùng nhóm Phật tử nói: chúng ta cùng nhau đi xem thử ông Vangisa của các ông hay Đức Thế Tôn của chúng tôi ai hơn. Họ kéo nhau đến tinh xá. Đức Phật biết chuyện hết chuyện nên đã trước đó cho lấy 5 cái sọ đặt thành một hàng. Sọ thứ nhất của một người đã bị đọa địa ngục, sọ thứ hai đọa súc sinh, sọ thứ ba cõi người, sọ thứ tư sinh về cõi trời, và sọ thứ năm của một vị đã đắc A-la-hán. Khi mọi người đến nơi, Phật hỏi Vangisa: người ta nói ông có thể gõ vào sọ người chết và nói được người đó đã đi về cõi nào, phải không? À, thưa vâng. Đức Phật hỏi: vậy sọ này của ai? Gõ vào một cái, ông nói: đây là sọ người đã bị đọa địa ngục. Đức Phật nói: hay thầy. Tán thán xong, Phật hỏi về 3 chiếc sọ kế tiếp, thì Vangisa đều trả lời đúng. Sau mỗi một câu trả lời đúng, Đức Phật lại tán thán: hay thầy. Cuối cùng đến chiếc sọ thứ 5, Đức Phật hỏi: sọ này của ai? Vangisa gõ lên đầu lâu rồi thú thật không biết người ấy đã sinh về đâu. Đức Phật hỏi Vangisa: ông không biết ư? Vangisa nói: thưa không, tôi không biết. Đức Phật nói: nhưng ta biết. Vangisa mới thỉnh cầu: xin ngài hãy dạy cho con thuật này. Đức Phật nói: ta không thể dạy cho một người mà không phải là sa môn. Ông ta nghĩ là giá mà ta biết được huyễn thuật này, ta sẽ là người số 1 trên toàn cõi Ấn Độ. Cho nên mới nói với những người đồng bọn: các ông hãy tìm chỗ ở lại đâu đó vài ngày, tôi định xuất gia làm sa môn. Và sau đó ông ta xin xuất gia làm sa môn, là đệ tử Phật, và được gia nhập vào tăng đoàn. Các thầy tỳ khưu gọi là tôn giả Vangisa. Thời Đức Phật cũng có pháp danh nghe. À, Đức Phật con tên sao là y choang như vậy. Con tên lỡ mà có tên chắn là tự nhiên nó thành ra là thì không đi chắn. Không có bao giờ có pháp danh gì nữa hết. Mà ngược lại, mà sinh ra, con sinh ra mà nó có một cái gì đó, đặt tên đúng như vậy. Thấy không? Ví dụ như, khi nhỏ sinh ra, bà mẹ la lên một tiếng Uya là đặt tên Uya luôn. Là thời Đức Phật rất là chân thành thành thật, không có phải là tên là cao quý nhưng mà đi giết chúng sinh là lại được. Vậy là sẽ có nhiều người dặn cái tên Đổ Bể. Đức Phật trao cho Vagisa tỳ khưu này đề mục thiền quán, trong này phân nhiều là trao cho quán bất tịnh, tức là cái đầu tiên mà tu thiền định là tu quán bất tịnh, 32 thứ cấu tạo nên thân. Và nói ông phải lập đi lập lại cho thuộc những thứ này rồi mới học cái huyễn thuật kia được. Và Vagisa y theo lời Phật dạy. Các ông Bà La Môn bạn thỉnh thoảng đến thăm trường hỏi học được huyễn thuật chưa, ông bảo xin đợi ít lâu, tôi đang học đây. Nhưng mà có vài ngày sau thì thầy đã đắc A La Hán. Khi những người Bà La Môn đến nữa, thầy nói: này các huynh đệ, bây giờ tôi không có thể học được nó nữa. Các thầy tỳ khưu nghe vậy phải đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, ông Vagisa này nói dối, phạm tội vọng ngữ. Đức Phật bảo: này các tỳ khưu chớ nói thế, ông ấy giờ đây biết hết đường sinh tử của chúng sinh. Ngài mới nói về kệ đó: ai hiểu rõ hoàn toàn sinh tử của chúng sinh, không ô nhiễm nữa, vượt qua tất cả ô nhiễm đó, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi là Bà La Môn. Với ai loài trời người cho đến trời người Càn Thát Bà cũng là một loại thần âm nhạc của cõi trời, không biết chỗ thọ sinh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn. Thì cái bài kệ này: với ai loài trời người cùng với Càn Thát Bà không biết chỗ thọ sinh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn. Thì giờ không biết chỗ thọ sinh, cái bài kệ này hơi là lạ chút. Thì mà cái bậc A La Hán mà đã tận dứt tất cả các lậu hoặc các phiền não, người ta gọi là Bà La Môn. Thì như vậy, đệ tử của Phật mình thấy là có những vị thấy Phật như Ngài Ca Diếp đảnh lễ Phật, nói: Thế Tôn là thầy của con. Đức Phật là đúng, ông là đệ tử của ta. Thấy đó. Xa Lợi Phất thì thấy Mã Thắng Tỳ Khưu, thấy oai nghi của Mã Thắng Tỳ Khưu, Ngài Xa Lợi Phất bèn bị nhiếp phục liền, rồi hỏi Ngài Mã Thắng: ai là thầy của Ngài? Đến gặp Đức Phật là xin nghe Pháp, cái là xin theo Phật liền. Đó, những vị nghe Pháp, thấy Phật, nghe Pháp. Còn mình nghe nhiều chuyện các vị A-la-hán này đâu có nghĩ chuyện nghe Pháp đâu. Nghĩ chuyện học huyễn thuật để đi làm ăn tiếp. Vậy mà Đức Phật thì bảo: thì như vậy thì đi xuất gia đi. Cho nên mình biết rằng là thì Đức Phật thì dĩ nhiên là Đức Phật biết rõ, Đức Phật biết rõ tất cả căn tính của chúng sinh nó đến đâu, nó chín mùi hay chưa. Nhưng mà mình nhìn thấy điều là nếu mà con người mình thường nghĩ theo cái lối bình thường á, để mà đi xuất gia thì phải có tâm đạo, phải nghĩ đến đạo, phải này nọ gì ha. Đó. Nhưng mà mình thấy là Đức Phật độ người xuất gia và các vị A-la-hán này độ cho người xuất gia này, thời Đức Phật đó, là có duyên là độ, có duyên là độ. Mà Đức Phật thì dĩ nhiên là biết là người đó đã đến đâu, cho nên Đức Phật độ cho người đó từ cái chứng quả Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán, mà dù là bằng một cái nguyên nhân, một cái nhân duyên hoàn toàn không có gì là đạo trong đó hết. Ông này ông muốn học cũng là một cái bói của ông á. Nhưng giờ khi mà anh gõ đến cái sọ của bậc A La Hán thì chịu thua. Để A La Hán đâu có sinh ở đâu nữa đâu mà biết. Đó. Để ra gõ cái thí dụ gõ coi. Cóc cái là cóc khóc, nó giống như chữ khóc, cái này là địa ngục rồi này. Khóc vậy đó. Gõ cái đó, đói thì nó giống chữ đói này, ngã quỷ này. Còn bây giờ gõ vô nghe cục, nghe không biết là gì hết, tại vì A La Hán còn tái sinh nữa đâu biết đâu. Cho nên vì vậy mà ông ta thì chỉ nghĩ là đây là một cái mà mình chịu thua, cho nên nếu mình mà biết được cái này nữa là mình hạnh nhất rồi, rồi đi xuất gia thôi, xuất gia là để học. Cho nên câu chuyện ngày Nan Đà mà tu hành là để sinh cõi trời, để sinh cõi trời vì thiên nữ ở trên cõi trời đẹp quá, ngày Nan Đà muốn sinh về đó mà tu thôi, chứ còn lúc đầu là không có chịu tu. Ông chịu tu Đức Phật mới cho thấy thiên nữ cõi trời. Cho nên mình biết là Đức Phật, người ta nói phương tiện đó, thì mình thấy Đức Phật phương tiện vô cùng. Thành ra cái tinh thần của Đại Thừa là phương tiện đó, thì nó là tinh thần của Đức Phật mà. Chỉ có khác một điều là Đức Phật biết rõ cái người mà mình dùng phương tiện đó, người ta đến mức độ nào. Còn nói chung là cái phương tiện mà trong cái pháp Đại Thừa, trong cái những cái chùa Đại Thừa mình là nó không có biết rõ, nhưng mà cái phương tiện nó cũng đều là để cho người ta kết duyên với Tam Bảo, cho người ta được kết duyên với Tam Bảo, thì nó vẫn là một cái điều đúng theo cái tinh thần của Đức Phật. Đó là cái câu chuyện mà cái anh chàng nhậu say bí tỷ rồi anh xin xuất gia đó. Đức Phật cho xuất gia mà nội ngũ giới là không có được uống rượu đó, mà này rượu say đó, Đức Phật cho xuất gia làm tỳ khưu. Nhớ một điều là cái thời Đức Phật đó là sa di có từ thời Đức Phật, nhưng mà không có cái chuyện mà dưới hai trên 20 tuổi mà lại là sa di hết. Tại vì thực ra là cái pháp xuất gia của Đức Phật đó là cái pháp tỳ khưu. Sau này vì độ La Hầu La đó, Đức Phật cũng biết là trong này có nhiều sa di thần thông ghê lắm, A-la-hán mà toàn là cỡ 7 tuổi. Cho nên vì vậy Đức Phật mới cho độ sa di. Đức Phật cho độ sa di là cái phương tiện để chờ cho đủ tuổi, đủ tuổi 20. Cái đó là một cái điều nó đúng thôi, nó là cái pháp của Phật như vậy thôi. Nhưng mà cái truyền thống thì bao giờ nó cũng mạnh hết á. Cho nên mình biết rằng là chính vì thế đó mà bất cứ một người nào mà đã trên 20 mà xuất gia vì bất cứ lý do gì là tỳ khưu hết. Tại vì xuất gia nó phải thọ giới tỳ khưu nó mới đúng nghĩa là xuất gia. Cho nên là nó xuất gia mà nó chưa có thọ giới tỳ khưu thì nó không phải là cái pháp xuất gia của Đức Phật. Cho nên xuất gia với giới luật đó, nó là một, giới luật đó, nó là cái pháp xuất gia mà nghĩa là nó phải đầy đủ, gọi là cụ túc. Nó đầy đủ giới như vậy thì nó mới là vị tỳ khưu, rồi nó mới được người ta cúng dường, nó mới được người ta chắp tay kính lễ, nó mới được như vậy, bởi vì đã có đủ cái giới, cụ túc giới. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là một ông uống rượu say mà được Đức Phật cho xuất gia là thọ Tỳ Khưu giới. Rồi đến khi đắc y vô đàng hoàng, chắc cái lúc mà thọ giới là cũng lè nhè ra vậy. Cho đắc y vô cũng nói rằng là đệ tử con tên là cũng kiểu mà cũng lè nhè xin đệ tử con tên là cũng vậy. Ừ, nhưng mà Đức Phật trò xuất ra họ trúc giới xong rồi đi ra đến gốc cây, té cái rầm xuống đó xỉn ngủ luôn một giấc. Ủ tỉnh dậy một cái tự nhiên nhìn xuống mình thấy ủa sao đắc y xuất ra, sờ lên đầu không có tóc nữa, la hoàng hết, tung cả y áo bỏ chạy hết. Nên thấy Đức Phật có nhiều hành động, với chính hành động của Đức Phật các tỳ khưu cũng phải nói của sao kỳ ấy, sao mà Thế Tôn mình biết đó, sao Thế Tôn sao hành động lạ lùng, tự nhiên cho một cái tay xỉn nó xuất ra, xong cái là nó tỉnh dậy, cái là nó bỏ tú chạy mất tiêu hết, y áo văng tù lum hết. Nên nó hỏi Đức Phật mới nói thật ra nó đúng là đúng duyên và kết duyên. Đức Phật nói cái anh chàng đó ai cũng biết nữa, anh chàng đó rất ghét Tam Bảo. Anh chàng đó là thấy tăng ở đâu là phê bình đó, không ưa lúc nào anh cũng phê bình, anh ghét, anh chê, anh đủ hết. Đức Phật mới nói là cái anh chàng đó bây giờ nó chỉ có cái lúc duy nhất nó là lúc nó say nó mới đến nó xin xuất gia thôi. Cho nên đó là cái cơ hội duy nhất của nó là vào cái lúc say. Cho nên Đức Phật cho xuất gia luôn. Nên xuất gia như vậy là xuất gia kết duyên, gieo duyên đúng nghĩa. Nên mình biết là được sự thì mình mà so đo thì cái lối của Thế Tục thì bao giờ mình cũng so sánh so đo là cái người phải đàng hoàng tự tế đứng đắn, cái người phải thế này thế kia đó thì mới là xuất gia. Nhưng mà mình cũng biết là thực sự ra pháp của Phật là pháp cứu độ chúng sinh. Cho nên là cái người nào tự nhiên cái duyên đưa đẩy đến nó xin, cứ miễn nó đủ cái điều kiện thì là đều có thể cho xuất gia hết. Nhất là thời Đức Phật đủ điều kiện thì dĩ nhiên là Đức Phật đã lập ra hết những cái già nạn rồi, cho nên nếu nó nằm ở trong những cái già nạn đó thì nó không có thể được xuất gia, những cái chướng ngại, những cái không có đủ điều kiện. Ví dụ như là trốn thuế, rồi trốn nợ, rồi ví dụ như là có tạo tội ác này nọ gì đó, rồi bỏ trốn vậy đó, tất cả mấy cái đó thì là ở trong trường hợp đó là không được. Còn nếu ngoài trường hợp nó ra thì là cái pháp xuất gia của Đức Phật thực ra là cái pháp độ chúng sinh. Cho nên đó là mình cũng hiểu một cái điều như vậy. Đến Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni là sao? Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni thực sự là một cái người nữ rất là hư đốn. Đó là cái nhân duyên mà trở thành Tỳ Khưu Ni ấy, là cái kiếp đó là kỹ nữ. Thì mấy chị kỹ nữ nó thì một hôm nó thấy một cô đi, cô khất thực, cô đi ngang thì mấy chị mới kiểu nhìn cũng chọc ghẹo cũng kiểu vậy. Trời xinh đẹp vậy sao mà còn đi tu kìa ha. Kiểu vậy chọc ghẹo thì chị có một chị đó là bèn cái trả bộ đóng kịch bắt trước cái cô tỳ không đi đó, làm cái dáng đi thân hành niệm, đi khất thực ôm bát này nọ, cái mấy cô kia cười lăn ra nghe, đi cũng làm oai nghi ghê lắm này nọ. Mấy cô kia cười cũng kiểu mà nói theo thời nay là thi chủ có chi mà cười đi đà phật nói rồi vậy, mấy cô kia cười lăn cười khoái. Dỡ chơi chọc ghẹo dỡ chơi, ai dè đâu đời sau sinh ra đi xuất gia luôn. dẫn chơi thôi. Cho nên mình nghĩ mình biết là cái nghiệp ở trong trong đạo Phật khai cho mình biết cái nghiệp của chúng sinh ấy. Giỡn mà giỡn nhằm ngay một cô ni, đó là một cái pháp của Đức Phật. Cho nên tự nhiên cái nó dính luôn. Nhưng mà đi tu mà bao nhiêu cái tính tình của đời trước bao nhiêu tính tình vậy nó vẫn còn hết, cho nên có thể nói là 300 còn 348 giới. Cô ni này phạm đến 349 giới. Cho nên giới nào cũng phạm hết. Thế thì đó đó. Nên mới đọa địa ngục. Đọa địa ngục. Đọa địa ngục cho đến mức sau này nghiệp của địa ngục nó bắt đầu nó phai nhạt. Rồi mới sinh là người, sinh lên rồi mới gặp thiện căn thiện duyên, rồi mới gặp Phật Thích Ca, rồi xuất gia mới thành A La Hán. Cho nên khi chứng A La Hán rồi nó nhìn thấy túc mạch, nhìn thấy những đời trước của mình, cái nguyên nhân đi xuất gia của mình, nên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni vào mỗi lần mà vào trong cung vua, mấy cô hầu nữ, mấy cô tỳ nữ ở trong cung, kể cả phi thiếp gì của vua mà mỗi lần quen biết lên nó sắc thì khu đi rồi xuất ra đi lúc nào cũng nói rồi đi xuất ra đi. Mấy cô kia mới nói tụi con còn ham mê ngũ dục này nó ghê lắm, sao xuất ra được. Đi nó sắc thì không đi, nói chứ có cái gì đâu mà không được, không có cái gì cũng được hết, ham mê cứ ham mê, chỉ cần cạo đầu thôi là được rồi, đáp ý thôi, ham mê gì cũng được hết. Thế kêu bảo chứ thì không biết lúc đó Liên Hoa Sắc thì không đi có được phong là đi sư chưa, không biết hay là chư bà nói chứ đi sư nói vậy chứ đâu có được. Con thọ giới như vậy rồi con đi xuất ra tụi con sẽ phạm giới. Nên nó sắc thì không đi nói sao thì phạm giới thì phạm giới chứ đâu có sao đâu. Chờ ai nghe xong hoảng hồn, trời ơi sao mà một cô đi mà nói như vậy, mà phạm giới thì đoạn địa ngục chết chứ cô nói là không có sao. Liên nó sắc thì không đi nói tiếp là đoạn địa ngục thì đoạn địa ngục chứ đâu có sao đâu. Người kia nghe hết ý kiến. Thôi đoạn địa ngục mà đi sư nói là không có sao hết. Rồi không có sao hết. Cho nên á, Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni mới nói là thì ta đây này, tôi đây này, tôi phạm giới hết, tôi đọa địa ngục này, bây giờ tôi đắc quả là hán. Cho nên không sao hết, đi đi, phạm cứ phạm, đọa thì đọa. phạm đọa chứ nói vẫn xong rồi sẽ đắc quả là hán. Mà coi như là cũng Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni như là một vị đệ nhất thần thông của bên đi ấy. Thần thông nó cũng có mức độ nghe không? Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni có thần thông là mấy bên tăng cũng phải ngán á. Phải biết đấy. Cho nên vì vậy á, mình hiểu là có những cái đó mình thấy cái tinh thần đại thừa nó nằm ở nơi đó, nó là cái chỗ đó, nó là cái chỗ mà có cái tâm là độ sinh, là nó thấy cái pháp của Đức Phật một cái pháp cứu độ chúng sinh, vậy đó. Cho nên các vị nó có nhiều cái nhìn đó, những cái thấy á, nó độc đáo. Thực ra thì nếu mà mình mà ở ngoài đời mình không độ, mình không có đọa sao? Mình không có ai độ hết mà mình chắc chắn sẽ đọa. Còn đi tu á, đọa mà nó có cái phương tiện độ, nó có rất nhiều vị, nhiều bậc thánh cứu độ. Cho nên đôi khi vậy là cái xuất gia là nó kết duyên, nhưng mà nó cũng có những nhiều cái xuất gia thì cái nào thì rốt cuộc thì nó cũng đi chỗ cứu độ, nhưng mà nó ăn thua là nó cứ kết duyên đúng với tam bảo không, cái đó nữa. Còn nhiều cái cũng công nhận là có duyên xuất gia nhưng mà nó rất là tà. Những cái tà là những cái mà nó là phàm phu thế gian đó, thì nó vẫn là cái mà được cứu độ. Còn cái tà đó là nó lệch lạc, nó méo mó hết á, nó làm hư hết á, những cái tà. Mà những cái người mà nó hưởng thụ á, những người hưởng thụ rồi phạm giới này nó thì nó là đúng là người phàm. Nó những người đó nó khó tà lắm. Nó đúng là người phàm, cho nên nó luôn luôn nó có lỗi lầm, nhưng mà nó lại không có bị tà đầy ra, đủ duyên là nó được độ. Còn những cái người mà tu ta đây tu gắt tu gì đó, thì nó lại dễ tà. Nó lại dễ tà, vậy nó mới là vậy á. À, còn anh mà cứ lười biếng hưởng thụ này nọ gì ấy, thì nó phạm nhiều cái nhưng mà nó lại độ nó dễ, rồi nó không có bị tà, nó chỉ là cái người ham hưởng thôi. Mà người đời mình ấy, thì cứ thấy ai mà tu gắt củ kiệu ấy, thì mình lại nghĩ đó là chân tu, nhưng mà lại cái đó nó lại dễ tà ghê lắm. Nên đó là những cái rắc rối của cuộc sống này đó. Con người cũng phức tạp, làm cho cái chuyện đạo nó trở nên phức tạp thêm, cái chỗ, những cái chỗ như vậy. Nếu đó, mình biết rằng là thực sự trở lại câu chuyện, mình thấy là Đức Phật có tất cả những cái phương tiện. Trước tiên là những cái phương tiện trí huệ thần thông Đức Phật, để thấy, để biết rõ căn tính của chúng sinh, biết rõ thời cơ thời điểm của chúng sinh. Điều thứ hai, Đức Phật, ai đến với Đức Phật bằng cách này hay cách kia, cách nọ gì, nó đều trở thành cái phương tiện hết. Đến bằng cách thù ghét, như là cái dân quan, là cái dân đi theo chửi rủa mắng nhiếc này nọ, Đức Phật bèn chuyển cái thành ra tỉnh ngộ. Cho đến người mà chỉ nghĩ chuyện bói toán gõ sọ này nọ gì gì thôi, Đức Phật cũng chuyển. Cho đến ngài Nan Đà chỉ thích sắc thôi, mê sắc thôi, Đức Phật cũng chuyển. Lấy cái sắc thành phương tiện. Cho nên mình biết được là Đức Phật phương tiện là vừa phương tiện là có pháp cứu độ, mà vừa phương tiện là dùng ngay những cái ưa thích của chúng sinh. Những cái ưa thích nó của chúng sinh, cái chữ ở trong đạo Phật nó kêu là, nhiều khi mình có thể hiểu lầm cái chữ đó, thì nó kêu là dục, hay là nó kêu là thắng lạc, cái ý lạc. Ý lạc là cái ý thích, ý muốn, nó cũng chỉ cho cái căn tính của chúng sinh. Người thì thích cái kiểu này, người thích kiểu này. Ví dụ người thích bói toán, người thích cái sắc, người thì thích cái thần thông gì đó, là Đức Phật dùng những cái ý lạc của những người đó, tức là những cái muốn của người đó, cho nên nó dùng cái chữ dục. Đó, để mà độ người đó. Nên đó là cái mà mình thường nghe người ta ca ngợi Đức Phật thiện xảo phương tiện là vậy đó. Mà cái chỗ độ, cái chính cái chỗ độ được của Đức Phật đó, thực sự ra nó chỉ là sự giác ngộ của Đức Phật. Cái giác ngộ của Đức Phật đó là cái trí thấy là chân lý. Cái chân lý thực ra nó chỉ có một, cái trí chứng chân lý nó cũng không có phân biệt. Cho nên là sau này Đức Phật gọi đó là nhất thừa, là một vị. là một thừa, là một vị thôi. Nó chỉ một vị thôi, nhưng mà mình có thể hiểu một cái nghĩa nữa, cũng như là cái đồ nêm nó chỉ một vị thôi, nhưng mà mình nấu cả ngàn, cả trăm, cả vô lượng món thì mình cũng đều nêm vào một cái vị đó, và nó sẽ ra là trăm ngàn cái vị. Cho nên từ cái giác ngộ của Đức Phật là một vị thôi, nhưng mà nó ứng theo cái ý lạc của chúng sinh, và tất cả chúng sinh đều được như ý. Ông này sau này là ông biết rõ hết, không cần phải gõ đầu lâu nữa, mà biết rõ hết chúng sinh chết sinh ở đâu. Đó. Đó là nghe về Phật, phương tiện Phật. Thì nên nghe chuyện Phật độ sinh, nghe nhiều chuyện để cái tâm thức của mình nó có thể nó rộng mở hơn. Giờ mình nếu nghe tiếp thì mình còn giờ nghe tiếp câu chuyện ông bà Visakha, chuyện kế tiếp. Đức Thế Tôn nói bài kệ: ai ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, ai mà không có sở hữu gì hết, không sở hữu, không nắm, tức là không thủ, nắm bắt, ta gọi Bà La Môn. Đức Thế Tôn nói những bài pháp đó ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tỳ Kheo Ni Dhammadina. Khi Tỳ Kheo Ni Dhammadina chưa xuất gia, chồng bà tên là Visakha, một Phật tử thuần thành. Một hôm nghe Phật giảng pháp, liền đắc A-na-hàm, tức là đắc thánh quả thứ ba. Sau đó nghĩ thầm: thôi, giờ đây ta nên giao hết tài sản của cải cho Dhammadina. Trước đây theo lệ thường, mỗi khi về nhà vừa thoáng thấy Dhammadina nhìn ra cửa sổ, ông đã mỉm cười với bà. Nhưng hôm ấy bà đang đứng ngay tại cửa sổ, ông đi ngang chẳng hề ngó ngàng đến. Thì biết rằng là A-na-hàm, khi nào đắc được quả A-na-hàm là cái lúc mà đoạn hết được tất cả những cái hoặc thuộc về cõi dục, hoặc là những cái phiền não. Tức là mình bây giờ là còn thuộc về cõi dục này, trong cái tâm của mình ấy, mình cứ chú ý đó, nó có tất cả những cái ý kiến này, thích thú cảm thọ của mình đối với lại cái xung quanh, từ cái máy đến bàn đến ghế đến đủ hết đó, đối với xung quanh như vậy đó. Thế là mình biết đó là những cái phiền não, nó trói buộc mình vào cái cõi dục này. con người mình vẫn thấy cái thân người này này là một cái là một cái đẹp, có một cái thân tướng đẹp vậy, đó là một cái đẹp mà mình thấy cảm thấy là mình cũng rất là thích thú. Và những người xung quanh nhìn thấy mình cũng khen, cũng thích. Tất cả những cái đó nó là dục hoặc, dục lậu, dục hoặc, dục phiền não. Những cái lực đó nó sẽ làm cho mình không có thoát khỏi được cõi dục. Và mỗi khi mình xả cái thân mạng này đi, nó là cái tiếp tục cho mình dính vào cõi dục nữa, tái sinh và trở lại cõi dục nữa. Mà nếu nghiệp mình không tốt đó, thì nó sẽ sinh vào súc sinh hay ngạ quỷ hay địa ngục. Nếu nghiệp mình tốt đó, thì mình sinh cõi trời, sinh cõi người, thì là mình hưởng cái đẹp mà mình thích thú đó. Nhưng mà muốn chứng đắc được quả thứ ba A-la-hàm đó, thì là cái vị đó nó phải đoạn hết tất cả những cái dục hoặc. Cho nên nó không ở trong tâm thức của một vị đó, vị A-la-hàm á. A-la-hàm có nghĩa là không quay trở lại nữa, gọi là bất hoàn, là không quay trở lại cái cõi dục này nữa, vượt qua khỏi cõi dục và đi luôn cho đến bao giờ đắc A-la-hán. Cho nên quả thứ ba là quả A-la-hàm, là lìa khỏi cõi dục. Quả thứ nhất là tu đà hoàn, quả thứ hai là tu đà hàm, là còn bị dính ở trong cái cõi dục. Tức là cái vị đó thấy ra chân lý, thấy ra chân lý của tứ đế, nhưng cái dục, dục hoặc nó vẫn còn, cái dục lậu nó vẫn còn. Nếu mà còn đầy đủ hết, tức là chưa có bớt một cái gì hết á, như những trường hợp mình nghe đôi khi đó, mà ai mà đắc tu đà hoàn mà trước khi đắc đó là một cái con người rất là bình phàm, đủ thứ lộn xộn nữa đó. Thì khi đắc như vậy thì cái vị đó đó sẽ còn phải sinh lại cái cõi dục này 7 lần nữa. Thường nói về đủ là 7 lần sinh cõi trời, 7 lần sinh cõi người, nhưng mà không có bao giờ mà sinh tam ác đạo nữa, sinh ở trong cõi dục. Ba cái ác đạo nó nằm ở trong cõi dục, nên không có sinh vào trong ba ác đạo. Sinh ra như vậy là để cho nó hết tất cả những cái hoặc mà đắc A-la-hán. Còn nếu ai mà đoạn được, tức là lúc chưa có chứng thánh quả đó, là một con người đứng đắn đàng hoàng, có những đức hạnh của thế gian, nhưng mà rất là tốt đẹp hoàn hảo, thì người đó có thể đoạn được những cái tham muốn của cuộc đời này ấy, đến sáu phẩm, thì người đó còn lại ba phẩm hoặc dục hoặc. Thì khi người đó chứng ra chân lý tứ đế thì người đó sẽ đắc được quả tư đà hàm. Thì ba cái phẩm dục hoặc á, nó chỉ làm cho người đó phải sinh lại cái cõi dục này một lần nữa thôi, cho nên kêu là nhất lai, là một phen quay trở lại thôi. Thì vị đó sau khi sinh trở lại đó là có thể đắc A-la-hán trong cái đời đó. Còn một vị nào đó mà đắc sơ thiền trở lên, rồi sau đó, đó mới đắc được chân lý tứ đế, thì lập tức vị đó đắc quả A-la-hán. Còn nhiều vị như là trường hợp ông Vissakha này, thì cái lúc chưa đắc đạo á, thì vẫn còn dục hoặc, nhưng mà khi nghe pháp và đắc đạo á, thì cái đắc đạo nó mạnh, vì nó có một cái thấy rất là rõ ràng, rất là mạnh, thì vì nó có thể vượt qua tất cả những cái dục hoặc, đoạn hết cái dục hoặc mà chưa đạt đến A-la-hán, vì vẫn còn dính vào cái đời sống của tại gia, cho nên vị đó thành ra là A-la-hàm. Thì đã là A-la-hàm của nó là nó tương đương với thế gian đó, cái về cái mức độ mà định tâm ấy, là nó tương đương ở cái điểm là nó vào cõi sắc rồi, nó còn ở cõi dục nữa. Cho nên tất cả những cái gì của cõi dục ấy, nó như là tiêu tán hết. À, từ cái mà về nhìn thấy bà vợ mỉm cười một cái ấy, nó cũng không có luôn nữa, nó không còn một tí nào nữa hết á. Đó là mình biết là những trạng thái của các bậc đắc quả nó làm sao. Cho nên ông đi ngang mà chẳng hề ngó ngàng đến. Bà suy nghĩ, vậy làm sao đây? Thôi được, đến bữa ăn mình sẽ biết rõ là chuyện gì đây. Tới trưa bà dọn cơm cho ông như mọi ngày. Thay vì ông nói câu thường lệ, nàng hãy ngồi xuống cùng ăn với tôi nào, thì hôm nay ông ta ăn trong yên lặng, chẳng hé môi thốt một lời. Bà nghĩ tiếp, chắc ổng giận gì rồi ta. Nghĩ tiếp thôi, cái này là giận rồi. Xong bữa cơm, Visakha kiếm chỗ ngồi thoải mái rồi gọi Dhammadina, là gọi vợ đến bên bảo, Dhammadina, tất cả của cải trong nhà này từ nay thuộc về cô, hãy nhận lấy. Bà nghĩ, nếu mà giận mình thì chẳng có ai lại trao tặng hết của cải rồi mời mình hãy nhận, không biết lại chuyện gì nữa đây kìa. Yên lặng một lúc bà mới hỏi, nhưng còn chàng thì sao? Thì Visakha nói, kể từ hôm nay tôi không có dính dáng gì đến chuyện thế tục nữa. Bà ta mẹ nói lên, ai mà đi hốt đàm dãi ông nhổ ra. Ý nói là của cải á, ông ấy cho phép tôi xuất ra làm tỳ kheo ni luôn. Ông chồng nói, ô tốt lắm, được. Visakha chấp nhận ngay. Ông đưa bà đến tinh xá của các tỳ kheo ni với nhiều tặng phẩm quý giá, xin cho bà được gia nhập tăng đoàn chư ni. Thọ giới cụ túc xong, bà được mọi người kêu tỳ kheo ni Dhammadina. Bà thích cuộc sống độc cư nên theo các tỳ kheo ni về miền quê. Sau một thời gian, bà đắc A-la-hán và cả thần thông. Lúc đó bà nghĩ, bây giờ những người thân của ta sẽ vì ta mà làm việc phước thiện. Bà quay về vương xá. Cư sĩ Visakha nghe tin bà về thầm nghĩ, bà ấy trở về vì cớ gì vậy? Ông đến tinh xá các tỳ kheo ni, gặp vị tỳ kheo ni vợ cũ của mình, ông đành lễ cung kính ngồi qua một bên. Ông lại thầm tính, nếu bây giờ mình hỏi bạch sư cô, xin hỏi có phải sư cô đã chán việc tu hành không? Hỏi như vậy thì thật là chẳng có tiện chút nào. Thôi, mình sẽ hỏi như thế này. Ông hỏi bà một câu về quả vị Tu Đà Hoàng. Bà lập tức trả lời rất chính xác. Ông tiếp tục hỏi về quả vị cao hơn. Bà cũng tiếp tục trả lời chính xác. Cuối cùng hỏi đến A-la-hán, thì bà tán thán, lành thay huynh Visakha, nếu huynh muốn biết về quả vị A-la-hán, xin đến yết kiến Đức Thế Tôn và tham vấn ngài. Visakha lại đành lễ bà, đến gặp Phật kể về câu chuyện của họ. Đức Thế Tôn bảo, đệ tử ta Dhammadina thật khéo nói, còn về cái câu hỏi ông hãy lắng nghe. Phật giảng pháp xong nói bài kệ, ai đời quá khứ, hiện tại và vị lai không một sở hữu gì hết, không sở hữu, không nắm, ta gọi bản la môn. Tức là bài Dhammadina không nói về quả vị A-la-hán, mà muốn là Đức Thế Tôn là bậc thầy của A-la-hán nói ra, chính mình không nói. Bởi vì thứ nhất là bà không muốn nói là mình chứng A-la-hán. Điều thứ hai là phải Đức Phật nói, nó mới là thực sự chính xác. Cho nên mới nói. Cho nên ông Visakha này đắc Anaham trước vợ, và đắc rất là mau lẹ. Đáng lẽ phải tu Đà Hoàn, tu Đà Hàm, đắc một cái Anaham rồi bỏ vào vợ, bỏ vợ, không màng gì tới nữa, bỏ vợ. Vậy mà giúp vợ vợ qua mặt á. Người thấy vậy. Cho nên đây Đức Phật nói một cái bài kệ không có về pháp, không, Đức Phật không nói theo cái hướng thoát ly ái nhiễm tham dục này nọ. Đức Phật nói về vô sở hữu, tương ứng với tính không, không sở hữu, không nắm bắt gì hết, không thọ nhận, không thụ giữ gì hết, tương ứng với tính không, buông xả hết tất cả. Nên biết rằng là cái giải thích về A-la-hán ở đây là theo chiều hướng trí huệ, trí huệ không tính. Các pháp mà Ngài Long Thụ trong Đại Trí Độ Luận có nói một câu là không phải không thấy, không phải vì không thấy gì hết mà nói là không. Thì bây giờ bao giờ mình cũng nghĩ là hễ nói là không là tại sao tôi thấy nè, mình cứ tưởng là không thấy nữa hết thì là không. Cho nên Tổ Long Thụ mới nói là không phải là do vì không thấy mà nói nó là không, mà là do vì nó không có một cái tác dụng thực sự cho nên nói nó là không. Tức là thấy nó đó, nó có đó, nhưng mà nó không có phải là sự thật, thì lúc bây giờ mới nói nó là không. Cho nên trong cái chỗ mà thấy nó đó, ấy nó có đó mà không bao giờ nắm bắt được nó, cái đó là gọi là bất khả đắc hay là vô sở hữu. Nó có đó mà không bao giờ có được nó, không bao giờ nắm được nó, không bao giờ bắt được nó. Có đó mà không thể nào bắt được. Cho nên là đạo Phật, Phật Pháp mới phân tích đó. Nếu mình thấy một người, mình nắm cái đó, tay người đó, là mình nắm được cái tay thôi, mình bao giờ bắt được cái người đó hết á. Nắm cổ người đó là mình bắt cái cổ. Mình biết sao mà nắm được cái người. Tha hồ tìm kiếm, mà càng gần, càng xét kỹ thì càng thấy nó là cái gì đâu á. Nắm cái tay mà nhìn thật kỹ thì không thấy cái tay nữa, thấy mấy cái lỗ chân lông. Rồi cứ như vậy mà cứ càng vào kỹ, càng vào sâu, càng vào gần, càng vào thật sát, thì tự nhiên là pháp nào nó cũng mất, nó mất dần hết, mất dần tất cả. Không cái nào nắm bắt được, không cái nào có thể gọi là khả đắc, không cái nào đắc được, cho nên gọi là bất khả đắc, vô sở đắc, mà cũng là không có gì hết. Thì lúc bây giờ mới nói là không, chứ không phải là không nhìn thấy thì nói nó là không. Cho nên là tất cả các pháp đang có đây, đang thấy đây, đang nhận diện đây mà được nói là không. Bởi vì bằng cái tâm sáng suốt nhất, cái tâm trí huệ nhất, cái tâm khách quan nhất, cái tâm không có theo ngã, theo tình cảm, cái tâm mà nghĩa là gọi là ổn định nhất, định nhất. Một cái tâm càng khách quan thì nó càng định, càng định. Thành ra ông Quan Tòa phải là một cái người khách quan. Ông Quan Tòa nghe chuyện hai bên cãi nhau, ông Quan Tòa không có được thiên vị của bên nào, thiên vị là tình cảm. Cho nên cái khách quan nó có cái tính chất định, định đối với cái tình cảm, động theo tình cảm. Cho nên khi cái tâm của mình nó quan sát các pháp, các pháp không phải là tôi, ta, là tôi, là người, nó càng đi sâu vào các pháp như vậy, cái quan sát nó càng định tĩnh. Mình quán cà phê với lại nước trà, người nào thích cà phê cái thì tự nhiên sẽ bênh cà phê, nhưng mà giờ đều quán nó là nước. Cái pháp của nó là nước, đều quán nó như vậy. Và cứ quán sâu vào, quán sâu vào, thì lúc bây giờ cái tâm người đó nó sẽ định. Nó không còn cái thiên vị. Thì cho nên mình biết rằng là khi mà sâu vào vậy ấy, thì càng gặp cái sự thật. Cái sự thật đó nó tương ưng với một cái định, một cái trạng thái định tâm. Và cái kết quả của nó là một cái sự nhận biết ra cái chân lý, gọi là tỉnh ngộ, gọi là giác ngộ. Cho nên đến cùng cực, để đi sâu vào các pháp đến cùng cực, đến cái chỗ nó không có nữa. Cuối cùng là pháp nào cũng có hết. Thì đó cũng là một cái sau khi mà lìa tất cả những cái chấp trước, ái nhiễm của tình cảm, cái vị nó sẽ dùng cái trí để nhìn lại các pháp mà xưa nay ấy, mình cứ nhìn nó theo tình cảm, thì rốt cuộc thấy rằng các pháp đó đều vô sở đắc, vô sở hữu hết. Thì lúc đó là vị đó sẽ có thể có cái trí huệ tinh không. Vị đó có cái trí huệ của tính không, vị đó dù có là A-la-hán, có là thanh văn duyên giác, vị đó sẽ thuyết pháp cho các Bồ Tát nghe về tính không. Cho nên là trong Đại Bát Nhã, Đức Phật nói các vị A-la-hán, các vị thanh văn thuyết Bát Nhã, biết vậy. Nhưng mà các vị thanh văn thuyết Bát Nhã mà không chịu phát triển theo, chỉ muốn chứng niết bàn thôi, cho nên không đi đến cái, không đào xới ra được cái kho tàng công đức bất tận của Phật quả, nên thủ và trụ ở trong cái niết bàn của nhị thừa. Nên sau đến Pháp Hoa đó, Đức Phật mới nói không phải pháp Phật nó là như vậy, cái đó chỉ là phương tiện pháp, cái chân thật pháp nó không phải, các vị đó đều là Phật hết. Cũng như là cùng từ, không có phải trụ cái chỗ làm quản gia của cái nhà đó là trụ cứng ở đó, rồi ai vào thì cũng là tiếp xúc với vị quản gia, vị quản gia là coi hết, vị quản gia biết hết, mà vẫn không bao giờ dám nghĩ đó là của mình. A-la-hán biết về tính không, A-la-hán thuyết giảng rành mạch tính không, mà không bao giờ lấy cái tính không đó để trở thành là Phật, cái trụ ở trong cái niết bàn thôi. Cho nên cùng từ làm quản gia coi sóc hết mà vẫn không có chịu, vẫn cứ ở cái chỗ của mình, vẫn không có thấy là mình sẽ là cái người chủ hết của cái gia sản đó. Nên đó là mình biết, đó là một cái trạng thái kỳ lạ mà kinh Pháp Hoa nói rồi. Là lý do là bởi vì các vị thanh văn đó có cái ý lạc là chỉ muốn giải thoát cá nhân, mà vào trong cái chân lý thì đạt được cái cứu cánh giải thoát cá nhân, mà cái chân lý đó nó không phải là cái giải thoát cá nhân đó, cái chân lý đó. Cho nên cũng như cùng tử á, chỉ muốn được cuộc sống yên ổn, đều đặn, làm lương khá khá, bây giờ đến một cái mức độ mà làm quản gia sung túc như vậy đó, rồi cứ yên tâm là như vậy ấy, là thỏa mãn cái ý nguyện của mình, mà không có biết đâu là làm quản gia như vậy là ở trong cái một cái chân lý, Mà cái chân lý đó là cái chân lý là mình là cái người con thật và sẽ lãnh cái gia sản đó, sẽ được giao cho cái gia sản đó. Mà đã được giao rồi mà không dám nhận, tức là vào trong cái trí huệ để thoát ly tất cả những cái ái nhiễm này nọ nó, mà vẫn không dám nhận cái trí huệ nó để thành Phật. Trí huệ nó là Phật mà không dám như vậy. Cho nên là mình hiểu là cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa đó là nói lên cái điểm đó, lên cái điểm là chân lý của Đức Phật là Phật hết, chứ nó không có có như vậy, không có là một thừa, hai thừa, ba thừa. Cái chân lý đó là Phật hết, mà do cái chân lý đó mà nó mới có ra ba thừa. Tại vì ba thừa là ba cái căn tính, ba căn tính nó mà không có cái chân lý nó thì không thể nào đạt được cái cấu cánh của ba thừa đó. Cho nên thanh văn duyên giác không thể nào có được cái niết bàn vô dư đó nếu không có vào trong cái chân lý đó. Nhưng mà vào trong cái chân lý đó thì nó lại do cái tập khí, cái ưa muốn tập khí, cái ý lạc tập khí của mình, cho nên lại chỉ lấy cái chân lý nó theo cái ý muốn của mình, là cái ý muốn giải thoát cá nhân. Mà cái chân lý đó, nhờ chân lý đó mà mình đạt được cái cứu cánh của giải thoát cá nhân. Nhưng mà cái chân lý đó nó không có cá nhân. Cái chân lý đó là cái chân lý nó cứu độ tất cả chúng sinh, nó có tất cả công đức của Phật. Cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết, là như là trưởng giả mới tuyên thuyết, đây là con của tôi. Đây chính là con tôi, chính là cha, người này chính là con tôi, chính là cha. Và giao hết gia sản, đó là sự thật. Nên vì vậy, nó cũng là một cái nữa mình nhận xét, mình viết về ba thừa, mình viết về nhất thừa. À vậy, cái chỗ khó nhưng mà để suy luận, suy nghĩa đó, ý nghĩa đó, là cái chỗ khó mà cái một thừa, một vị mà đáp ứng cho tất cả các căn tính mà nó ra thành ra là các kết quả khác nhau, mà là nó một vị thôi. Cho nên mình lấy thí dụ như mình lấy đất sét, mình nặn theo nhiều thành nhiều cái đồ vật khác nhau tùy theo cái muốn sử dụng. Đất sét nó là một vị thôi, nó đáp ứng theo cái người đó muốn cần cái gì. Để đó muốn cần cái ly, nặn thành cái ly. Người kia muốn cần cái gáo, nặn thành cái gáo. Người nọ muốn có cái búa, nặn thành cái búa. Người nọ muốn có một cái hình tượng Phật, nặn thành hình tượng Phật. Tức là chỉ một thôi, mà người nào có cái ý muốn gì ấy, thì cái một nó đều đáp ứng để cái ý muốn nó được thỏa mãn. Đó, thành ra nó ra vô lượng cái đồ vật khác nhau mà vẫn chỉ là một vị thôi. Thế đó là cái chỗ phải suy nghĩ thâm nghĩa đó của cái nhất thừa một vị mà lại thành ra là phương tiện ba thừa. Đó là vậy.
Will never.